Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hằng Ngày Gánh Thay. Cứ sau bận rộn của lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, thường là bắt đầu những lo toan cho năm mới. Và với âm lịch thì nhiều người bắt đầu đếm từng ngày, mặc dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Tết âm lịch. Chưa hết tiếng thở phào nhẹ nhàng, lại có ngay tiếng thở dài vì có quá nhiều gánh nặng phải lo toan khi năm cùng tháng tận. Cũng chẳng phải người nghèo mới có gánh nặng, nhưng người dư giả cũng có nhẹ nhàng đâu. Cũng chẳng phải thời xưa hay thời nay mới có gánh nặng, mà thời nào cũng thế. Dù rằng gánh nặng của đời người đã đi vào thi ca, nhiếp ảnh, điện ảnh, thì cũng không bởi đó mà con người thoát khỏi gánh nặng oằn vai của cuộc sống mỗi ngày. Là cơ đốc nhân, chúng ta sống mỗi ngày như thế nào đây? Xin cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên 68 câu 19. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Nếu mỗi chúng ta chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng ta, thì lời này khích lệ chúng ta mỗi ngày. Có những gánh nào đang trĩu nặng trong lòng, trong trí chúng ta, Chúa sẽ gánh thay đúng như lời Ngài đã hứa. Thứ nhất, gánh nặng tài chánh. Người đang mắc nợ dù ít hay nhiều đều cần thanh toán vào cuối năm. Thật bối rối, vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, làm sao cho đủ tiền trả nợ đây? Người không nợ cũng phập phồng, vì bao lễ nghĩa phải có vào dịp cuối năm, bao nhiêu là đủ là có cho được. Người ở trọ, tiền nhà mới vừa nộp đủ 3 tháng, sau Tết là phải có để nộp tiếp 3 tháng nữa. Người thì mới chạy vậy đóng tiền học cho con trong quý này chưa xong, lại sắp ngửa lo tiền quần áo mới cho lũ trẻ. Chẳng lẽ năm mới con nhà người ta có quần áo mới mà con mình không có, tội nghiệp chúng nó tuổi thân. Nhưng chạy thế nào đây cũng là gánh nặng trĩu lòng mẹ cha. Người thì đang chắt chiu từng đồng để Tết này có miếng mứt cái bánh tiếp khách và cũng cho con cái nữa. Chẳng lẽ Tết nhất mà để chúng nó thòm thèm? Biết thế, nhưng cứ giật gấu vá vai thế này thì làm sao mà để dành đây? Lắm khi không muốn, nhưng tiếng thở dài vẫn bật ra. Có ai trong chúng ta đang có gánh nặng này? Xin đừng chỉ thở dài rồi thôi, nhưng cần nắm chắc lấy lời Chúa hứa. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Lúc ấy, cho dù gánh nặng tiền bạc vẫn còn đó, nhưng nhẹ nhàng xiết bao, vì Ngài kê vai gánh cho chúng ta rồi. Vấn đề là chúng ta có trao gánh nặng với lòng tin cậy Chúa tuyệt đối, hay miệng nói trao dâng để Ngài giải quyết, mà vẫn đôn đáo với những tính toán theo cách của mình, chứ không kiên nhẫn trông mong từ chính Đức Chúa Trời là đấng đã gánh thay. Thứ hai, gánh nặng tình cảm gia đình. Cuối năm âm lịch thường có nhiều đám cưới, có nhiều tâm trạng khác nhau cho những người tham dự. Những người trẻ thì hồ hởi, khi nào đến phiên bạn đây, nào là tháng sau, năm sau, đầy hào hứng. Với những cha mẹ thì lắm người ngậm ngùi, thấy con người ta cưới hỏi mà mình thêm đau đầu. Còn với cái, chẳng đứa nào chịu cưới hỏi để cha mẹ có cháu ẵm bồng, cứ tung tăng lo làm ăn. khi gạ ngõi thì chúng nó cứ cười cười. Ôi, cha mẹ không thấy chúng con đang vui vẻ sao? Việc gì tới thì khắc tới, lo chi cho mệt. Cứ an tâm đi, đến khi chúng con thông báo là cha mẹ lo không kịp đấy. Cũng có cha mẹ tặc lưỡi. Con tôi thì ế rồi, chẳng thấy bạn bè gì cả. Cứ chăm chỉ đi làm rồi về nhà lo cho cha mẹ. Hỏi thăm thì nó bảo, con ế thì cha mẹ có người chăm sóc hoài không thích sao? Nói xong nó cười toe toét, trong khi cha mẹ thì lòng dạ chẳng yên. Cũng có cha mẹ não lòng, vì thấy con gái có nhiều bạn quá, nhưng chẳng thấy người nào tỏ ý muốn tiến tới hôn nhân, nên lo sợ nói với nhau. Ôi, có con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm, biết lo cách nào đây? Rồi cũng có cha mẹ lau vội nước mắt khi thấy con ẵm cháu nhỏ về nhà, vì vợ chồng sống với nhau như nước với lửa, chẳng lúc nào yên. Rồi cũng có người cha phải đi tìm con trai, bỏ vợ con đi hát hò với phụ nữ khác trong các quán karaoke. Chốc chốc phải lau nước mắt, vì thương cháu nội có thể phải chịu cảnh ly tán. Cũng có người vợ đang ngẩn ngơ khi mở tủ mới hay rằng chồng đã nướng sạch số tiền ít ỏi vào chốn đỏ đen. Khàn giọng kêu than, chồng ơi là chồng. Cũng có người chồng phải lang thang mỗi bữa ở nhờ nhà một người quen khác vì người vợ đã cầm cố nhà cửa, nợ cả xã hội đen rồi trốn đầu mất biệt. Dù gánh nặng đó tưởng như không mang nổi, thì đừng quên lời hứa này. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi. Hãy trao dâng vì Ngài bằng lòng gánh thay rồi. Thứ ba, đã biết như thế mà vì sao hằng ngày vẫn triệu nặng áo ló? Cụm từ Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi nhắc chúng ta nhớ điều kiện để được Chúa gánh thay là có mối liên hệ mật thiết cùng Ngài. Đây là mối liên hệ yêu thương giữa Chúa và dân Ngài. Hễ khi nào dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Theo Ê-sai 63 câu 9, lời này đã an ủi lòng chúng ta biết bao. Hình dung khi chúng ta đang gánh nặng, nước mắt tuôn trào, thì Chúa đến gần đỡ lấy gánh khỏi vai chúng ta, rồi nắm tay dẫn chúng ta bước với Ngài cách nhẹ nhàng. Là cha mẹ, nên chúng ta cảm nhận được, mỗi khi nhìn con cái lên cơn sốt, cơn co giật, đứng nhìn mà không làm gì được, lòng dạ rối bời. Ước gì có thể gánh thay những đau đớn ấy cho con, nhưng nào được đâu. Ấy vậy mà Cha trên trời bởi tình yêu quan tâm đến mỗi chúng ta hằng ngày, chứ không chỉ lâu lâu một lần, giúp chúng ta nhẹ nhàng bước đi. Từ lời hứa này nhắc chúng ta nhớ bài thánh ca số 291: nhẹ nhàng thay bước theo chân Giêsu, ngày đêm bước, bước đi vững an. Thứ tư, thái độ ngợi khen vì biết ơn Chúa. Kinh nghiệm điều này nên trước giả Thi Thiên đã bày tỏ, đáng ngợi khen Chúa thay, Thi Thiên 68 câu 19. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa, Thi Thiên 71 câu 8. Tôi sẽ trông cậy Chúa luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Thi Thiên 71 câu 14. Chúa toàn năng làm những việc lớn và lạ lùng cho dân Ngài, nên bày tỏ lòng biết ơn là hết lòng tán tụng Chúa. Như trước giả Thi Thiên 150 đã mời gọi tất cả những sinh vật có hơi thở đều phải ca ngợi Chúa với nhiều hình thức khác nhau. Khi Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng ta, thì chúng ta không thể không bật lên tiếng ca ngợi Ngài, không thể không sắp mình thờ phượng Ngài. Nếu ai nói chúng ta vô ơn, hẳn chúng ta sẽ buồn giận lắm, phải không? Mình biết phải trái trên dưới đầy lễ nghi, sao có thể là người vô ơn được? Không bao giờ. Nhưng nếu trong những ngày năm cùng tháng tận này, ngồi xuống, cố nhớ và ghi lại những việc Chúa đã làm cho bản thân, cho gia đình trong suốt năm qua, chúng ta sẽ ghi nhớ được bao nhiêu? Hay chỉ trả lời ngắn gọn, chung chung, ôi, nhiều lắm, không nhớ hết được đâu. Nếu nhiều quá không nhớ hết, thôi thì chỉ ghi khoảng 10 đến 12 điều cũng được. Liệu chúng ta ngẫm suy và liệt kê được bao nhiêu phước hạnh đã nhận được trong suốt 365 ngày vừa qua? Hẳn là nếu với mỗi ơn phước nhận được, chúng ta đã ca ngợi, đã tỏ lòng biết ơn Chúa, thì đâu dễ quên vậy? Hay là những ơn phước Chúa ban không đủ sâu nặng để chúng ta ghi nhớ luôn mỗi ngày? Bởi tâm trí chúng ta thường nhớ rất lâu những việc quan trọng kia mà. Phải chăng vì điều này mà Trước Giả Thi Thiên đã nhắc, chớ quên các ân huệ Ngài, theo Thi Thiên 103 câu 2. Năm nay, khi ngồi xuống với những cộng trừ về tiền bạc chi thu, mỗi chúng ta dành thì giờ ghi nhớ những ơn lành Cha đã ban. Và rồi, chúng ta sẽ ngạc nhiên biết bao, thấy ơn phước nhiều không kể xiết. Gánh nặng nào Chúa cũng đã hằng ngày gánh đỡ, ban sức mạnh để đi tới, và mỗi người sẽ hòa lòng với Trước Giả Thi Thiên, đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi, và tin quyết rằng chính Ngài sẽ nâng bước chúng ta từng ngày sắp tới, sẽ chẳng có gánh nặng nào quật ngã được chúng ta. Cả gia đình đều tin như vậy, hẳn hạnh phúc sẽ ngập tràn từ tấm lòng, tâm trí đến môi miệng ngợi ca Chúa không dứt. Có câu chuyện vui kể rằng, một cụ già nhỏ thó đang gánh đôi thúng bước đi mệt nhọc. Bác tài xế xe lam thấy và dừng lại cho bà quá giang vì cùng xóm. Một lúc sau bà cụ gọi bác tài dừng lại một chút để cụ đổi vai vì đau vai quá. Bác tài dừng xe và ngạc nhiên kêu lên, sao đã lên xe mà bà còn gánh trên vai chi vậy? Để xuống sàn xe cho nhẹ phải khỏe không? Bà cụ đáp, tôi thấy ông cho quái giang đã tử tế lắm. E rằng để đôi quan gánh xuống xe thì nặng quá cho ông. Nghe chuyện, nhiều người bật cười thương cảm. Sao bà cụ đơn sơ quá vậy? Nhưng thử ngẫm xem, lắm khi chúng ta cũng hành động y như thế với Chúa. Khi biết Ngài sẵn lòng gánh thay, mà chúng ta vẫn cứ ôm khư khư gánh nặng với mọi nỗi niềm, chứ chẳng dám trao dâng cho Ngài. Mỗi người trong gia đình, ai cũng có những gánh nặng riêng. Cha mẹ cần làm gương trao gánh nặng lên cho Chúa, để con cái cũng tập tành nếp sống trao dâng, hầu cho gia đình cũng trải nghiệm lời hứa hằng ngày gánh thay của Chúa trong năm mới sắp đến. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chậm chậm dấu chân Ngài đi tới.